Bố thí là gì? Một La Mã. Bố thí là gì? Bố thí là hạnh đầu tiên trong sáu hạnh của Bồ Tát. Nguyên âm chữ Phạn là Đà Na, có nghĩa là sự cho. Dịch sang tiếng Hán Việt là bố thí. Bố là khắp, thí là cho. Bố thí là cho khắp tất cả. Nếu nói như vậy thì hơi đơn giản và mơ hồ. Vì cho khắp tất cả có nghĩa là cho khắp tất cả những gì mình có hay cho khắp tất cả chúng sinh. Khi ta đi đường gặp một kẻ nghèo khó, đứng ăn xin, ta lấy 5 đồng hay 1 cắt ra cho họ, thì ta gọi đó là bố thí cho kẻ nghèo. Trong gia đình, khi ta cho con cái vật gì, thì ta chỉ gọi đó là cho. Đối với những người có địa vị xã hội cao hơn ta, hay đối với hàng ông bà chú bác, thì ta không gọi là cho, mà gọi là tặng hay biếu. Rồi khi vào chùa, đối với Tam Bảo, ta lại có tiếng gọi khác là cúng dường. Cũng là một hành động cho, mà lại có nhiều tên gọi khác nhau, vì đó là tùy ở nơi đối tượng của sự cho, tức là người nhận. Mùa xuân Tết đến, ta không thể đem một món quà đến gặp ông chủ của mình mà nói rằng tôi xin bố thí cho ông chủ món quà. Hoặc gặp một vị thầy ta nói con xin bố thí cho thầy. Hoặc ta cũng không thể nói bà cúng dường cho con một hộp bánh, vân vân. Tiếng Việt của ta rắc rối lắm, không phải dễ dàng đâu. Nếu không chú ý cẩn thận một chút là ta có thể gây phiền não cho chính mình và cả người khác nữa. Như ta đã thấy, bố thí gồm có nhiều nghĩa: cho, tặng, biếu, cúng dường, bố thí. Nhưng để giản tiện bớt cho những trang sau, ta tạm gọi tất cả những cái đó là bố thí. Hai La Mã, vì sao phải bố thí? Vì bố thí đem lại nhiều lợi ích sau đây. Bố thí là một kho tàng phước đức luôn luôn đi theo người chủ, tức người cho, đời này sang đời khác. Bố thí xây dựng hạnh phúc và tiêu trừ đau khổ. Người biết bố thí thì ai cũng thương mến. Bố thí làm cho tâm người cho được an vui. Khi gần chết, tâm không sợ hãi. Bố thí tiêu trừ lòng tham lam, bỏng sẻn. Người biết bố thí thì chư thiên ủng hộ. Bố thí là con đường trong sạch mà tất cả thánh nhân đều đã đi qua. Bố thí là một thiện nghiệp sẽ cho ra quả báo tốt. Bố thí là hành động của những người hùng. Bố thí sẽ tiêu trừ sự nghèo và đóng cửa dẫn đến ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bố thí giữ gìn công đức. Bố thí là điều kiện đầu tiên của con đường dẫn đến niết bàn. Bố thí là gốc rễ của tất cả thiện pháp. Bố thí là nhà ở của những người cao quý, là thú vui của những bậc thánh và vĩ nhân. Bố thí là một cái gương sáng đáng để cho những người thiếu phước đức và trí huệ noi theo. Người trí và người ngu trong cuộc quả hoàng. Khi có một cuộc quả hoàng, người có trí khôn biết nhận xét xem lửa có thể lan đến nhà mình hay không. Nếu có thì vội vàng thâu góp tài sản dời đi chỗ khác yên ổn trước khi lửa cháy tới. Đến khi lửa lan tới và mặc dù căn nhà của mình bị cháy tiêu rụi, nhưng người ấy vẫn còn nguyên những gì quý giá và nhờ đó có thể xây cất lại căn nhà khác. Cũng như thế, người trí biết được cái thân xác của mình rất mong manh, dễ tàn, và của cải vật chất cũng vậy, nay còn mai mất. Thừa dịp tốt, lúc thân xác và của cải chưa mất, người ấy trao dồi tích tụ công đức bằng cách thực hành bố thí. Cũng giống như người khôn biết thâu nhặt đồ vật quý giá trước khi nhà cháy. Và trong những kiếp sau, người ấy, người bố thí, sẽ được hưởng lại sự bố thí do phước báo đã tạo, giống như người khôn xây lại căn nhà mới vậy. Ngược lại, cũng trong một cuộc quả hoàng, người ngu không biết làm gì, chỉ vì tham lam, không muốn rời bỏ căn nhà. Đến khi lửa cháy tới nơi, hoảng hốt lo chạy thoát thân một mình, không đem theo được đồ vật nào cả. Người này không có trí khôn nhận xét được sự lan tràn nhanh chóng của lửa, nhất là khi có gió to. Để rồi, dưới sức gió mãnh liệt và ngọn lửa vô tình, căn nhà của mình chỉ trong vài phút là cháy rụi ra tro. Tệ hơn nữa là chờ đến giờ phút chót mới lo chạy thoát thân, nên không đem theo được tài sản nào hết. Do đó, sau cuộc quả hoàng, người này phải chịu đói khát, chịu nóng lạnh và sống cực khổ cho đến hết cuộc đời. Trường hợp của một người tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt cũng giống như người ngu vừa kể trên, tức là không biết rằng thân xác của cải và mạng sống rất mong manh, dễ tàn, nay còn, mai mất, không thể nào giữ mãi mãi được. Chỉ trong một tích tắc đồng hồ thôi là có thể tiêu tan mất hết. Vì không biết được như vậy, nên trong suốt cuộc đời, người ngu chỉ chúi đầu vào việc tích tụ của cải, dơ dét tiền bạc, rồi bảo vệ, giữ gìn chúng một cách tham lam ích kỷ. Nhưng rồi bất thình lình, một ngày nào đó, thần chết đến gõ cửa nắm đầu lôi đi, không thể từ chối được. Xác thân tứ đại này tan rã, trở về với đất rừng. Những của cải tài sản khổ công tích tụ đều phải bỏ lại, không đem theo được. Và kiếp sau, tái sinh trong cảnh nghèo khổ. Đối giác giống như người ngu hoảng hốt trong cơn hỏa hoạn vậy. Người trí rộng lượng biết được rằng khi bố thí cho người khác, tức là làm lợi ích cho chính mình. Ngược lại, người ngu bần tiện không biết được rằng nếu không bố thí hay giúp đỡ người khác, tức là chả làm được lợi ích gì cho chính mình cả. 4. Bố thí có mấy loại? Nếu là người học Phật lâu năm, ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có 3 loại. 1. Tài thí, tức bố thí tiền. 2. Pháp thí, tức bố thí pháp. 3. Vô quý thí, tức bố thí sự không sợ hãi. Trả lời như vậy xong, ta yên chí cho là mình đã hiểu xong bố thí ba la mật, rồi ta bỏ qua, đi lấy Kinh Hoa Nghiêm ra đọc, hoặc lấy sách Tổ Sư Thiền ra coi. Nhưng than ôi, ta đã lầm to. Bố thí ba la mật đâu phải chỉ có bấy nhiêu thôi. Khi nói đến sự bố thí, thì ta nhận ra có 3 yếu tố tạo ra nó. Đó là người cho năng thí, món đồ vật thí và người nhận sợ thí. 3 món bố thí mà ta vừa kể trên, tài, pháp, vô quý, thuộc về vật thí. Còn người cho và người nhận, ta đã sơ suất bỏ quên. 3 yếu tố cho ra sự bố thí quan trọng lắm. Nếu thiếu một trong 3 cái đó, thì sẽ không có sự bố thí. Có người cầm trong tay một món đồ, muốn cho mà không có ai nhận, thì không có sự bố thí. Có món đồ mà không có người cho và người nhận thì cũng không có sự bố thí. Có người sẵn sàng nhận đồ mà không có ai cho thì cũng không có sự bố thí. Nếu muốn phân loại thì ta phải căn cứ trên 3 yếu tố của sự bố thí và phân loại. Trên phương diện người cho thì có 2 loại, bố thí trong sạch và không trong sạch. Trên phương diện vật thí thì có 3 loại, tài thí, pháp thí và vô quý thí. Trên phương diện người nhận, tức đối tượng của sự bố thí, còn được gọi là ruộng phước, phước điền, thì có 2 loại, ruộng phước nhỏ và ruộng phước lớn. Trên đây chỉ là tạm phân loại tổng quát thôi, vì mỗi loại lại được phân ra làm các phần nhỏ nữa mà ta sẽ đi sâu vào chi tiết sau. Một la mã, trên phương diện người thí, có 2 loại bố thí, trong sạch và không trong sạch, một nhỏ. Thế nào là bố thí không trong sạch? Đó là bố thí vì tư lợi, bất kính, chán ghét, yếu hèn, muốn dụ dỗ, sợ chết, muốn chọc tức, ghen tức, ganh đua, kiêu ngạo, cầu danh, tránh né sự nguy hiểm, muốn mê hoặc lòng người. Tóm lại, bố thí vì một cái tâm xấu xa, không nghĩ đến sự an vui hay lợi ích cho người nhận. 2 nhỏ, thế nào là bố thí trong sạch? Nói một cách giản dị, đó là sự bố thí có tính cách ngược lại những gì đã tả ở phần trên. Còn có nghĩa là bố thí mà muốn đem lại lợi ích cho người nhận. Vừa kể trên là sự bố thí trong sạch cho tất cả mọi người. Riêng cho Phật tử thì bố thí trong sạch còn có nghĩa là bồi đắp công đức cho sự giải thoát, tức Niết Bàn. Phải bồi đắp bằng cách nào? Bằng cách bố thí với tâm trong sạch, không cầu phước báo của trời, người, không cầu sự sung sướng trong đời này và đời sau, chỉ cầu giải thoát của Niết Bàn, bố thí với tấm lòng cung kính hoặc từ bi. Trong lúc chưa chứng được hoàn toàn quả Niết Bàn, ta vẫn tái sinh ở cảnh an vui của trời, người, mặc dầu không cố ý cầu. Đó là do nghiệp báo tốt của sự bố thí trong sạch. Đức Phật có nói rằng trên đời này có 2 hạng người rất là hiếm có. Một vị tỳ khưu đã hoàn toàn giải thoát trong số các tu sĩ lang thang. 2. Một người biết bố thí trong sạch trong số các cư sĩ tại gia. 2 la mã, trên phương diện vật thí, có 3 loại, tài thí, pháp thí và vô quý thí. trong mỗi loại trên lại chia ra chân chính và không chân chính. Một nhỏ tài thí. Tài thí lại chia ra hai loại, ngoại thí và nội thí. A nhỏ, ngoại thí. Ngoại thí là bố thí những đồ vật bên ngoài như vàng, bạc, của cải, quần áo, đồ ăn thức uống. B nhỏ, nội thí. Nội thí là bố thí những gì trong thân thể con người chúng ta. Như xưa kia, Đức Phật còn làm Bồ Tát đã bố thí đầu, mắt, chân, tay. Ngày nay, ta không làm nổi như vậy thì ta có thể ra công giúp sức như làm công quả cho chùa, kéo xe cho người già vân vân, hoặc tiếp máu cho bệnh nhân ở nhà thương, hoặc ký giấy cho những bộ phận trong thân thể mình nếu bị chết bất đắc kỳ tử. C nhỏ, tài thí chân chính là những đồ vật được bố thí không phải do từ trộm cắp hay cướp giật. Nếu ngược lại là tài thí không chân chính. Ngoài ra, nếu ta bố thí trong những trường hợp sau đây thì phước báo sẽ tăng lên gấp bội. Bố thí đúng lúc có nghĩa là bố thí cho những người đi xa, người từ xa mới đến, người bệnh, người trông coi kẻ bệnh trong những mùa giá lạnh. Bố thí luôn luôn mà không thấy mệt mỏi hay chán nản. Bố thí tùy theo sở thích của người sinh. Bố thí những vật quý giá. Bố thí cho những người làm việc cho chùa, làm vườn, đào mương. Bố thí cho chư tăng. Bố thí mà kính trọng người nhận. Bố thí cho những người có đức hạnh. Bố thí tất cả những gì mà mình có. Sự bố thí toàn vẹn của họa sĩ Kana, Sutra Lamkana. Thời đó, ở làng Bukhara Vapati, có một người họa sĩ tên là Kana. Vì làm ăn không khá nên anh ta đã từ giã gia đình vợ con, lên đường một mình sang nước lân cận là Tasasila. Nơi đây anh ta tận tụy làm việc. Kết quả là sau 12 năm, anh ta đã dành dụm được 30 đồng tiền vàng. Hớn hở, anh ta trở về quê cũ. Trên đường về làng, nghe thấy một hồi chuông trống báo hiệu sắp có một cuộc hội họp quan trọng của chư tăng. Thế là anh ta lần mò đến. Với một đức tin trong sạch, anh đi gặp vị tăng tri sự, tức vị tăng phân bố chỉ huy buổi họp, mà hỏi rằng: "Thưa ngài, buổi họp như vậy nếu kéo dài một ngày thì phải cần chi phí bao nhiêu để có thể cúng dường vật thực đầy đủ cho chư tăng?" Vị tăng tri sự trả lời: "Khoảng 30 đồng vàng thì đủ cho một ngày." Nghe vậy xong, anh liền móc túi lấy ra 30 đồng vàng đưa hết cho vị tri sự mà thưa rằng: "Con xin thành tâm dâng cúng vật thực một ngày cho chư tăng." Sau đó anh ta trở về nhà với hai bàn tay trắng. Về đến nhà, vợ anh mừng rỡ chạy ra đón và hỏi: "Trong suốt 12 năm anh đã làm được bao nhiêu tiền?" Anh ta trả lời: "Được 30 đồng vàng." Vợ anh hỏi tiếp: "Thế 30 đồng vàng đâu? Anh hãy cho xem." Anh ta nói: "Tôi đã gieo tất cả vào một ruộng phước rồi." Vợ anh hỏi: "Ruộng phước nào?" Thì anh trả lời: "Tôi đã cúng dường hết cho giáo đoàn tăng già." Vừa nghe như vậy xong, người vợ liền nổi giận la hét mắng chửi và đánh đập anh, rồi lôi kéo anh ra tòa và quan trên xét xử và trừng phạt anh. Ra đến tòa, quan hỏi có chuyện gì thì vợ anh thưa rằng: "Chồng tôi là một tên khùng nặng, trong suốt 12 năm trời đi làm ở nước ngoài, dành dùm được 30 đồng vàng, nhưng giờ đến đây không biết nghĩ và thương hại đến vợ con, nên chồng tôi đã phung phí, cho người ta hết không còn đồng nào. Chiếu theo pháp luật, tôi lôi anh ta đến đây xin quan trên xét xử." Quan tòa hỏi người chồng: "Tại sao anh lại đưa cho người ta hết thay vì đem về đưa cho vợ con?" Anh trả lời: "Trong những kiếp sống trước của tôi đã không biết làm các hạnh lành, vì thế nên trong kiếp này tôi phải chịu cảnh nghèo và cực khổ. Nhưng cũng trong kiếp này tôi có duyên may gặp được một ruộng phước, và nếu tôi không nắm lấy cơ hội gieo vào đó những hạt giống lành thì chắc chắn trong những kiếp vị lai tôi sẽ phải chịu mãi mãi cảnh nghèo khổ, không biết đến bao giờ mới hết. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ nên ngày hôm nay tôi đã cúng dường hết số vàng của tôi cho đoàn tăng già." vị quan tòa này lại là một ưu bà tắc, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nên sau khi nghe anh hòa sĩ trả lời như thế, liền hết lòng tán thán. Việc làm của anh quả thật là cao thượng, anh đã biết bố thí toàn vẹn cho giáo đoàn số tiền dành dụm được sau bao năm làm lụng cực khổ. Thật là cao quý, tôi đây thiệt không bằng. Thế rồi vị quan tòa liền tháo cái vòng ngọc đang đeo ở cổ đưa tặng anh ta. Cùng lúc cho anh ta con ngựa của mình đang cưỡi và một làng nhỏ. Rồi cuối cùng quan tòa lại nói thêm: anh vừa mới hiến tặng cho giáo đoàn thì tôi đây cũng xin hiến tặng lại anh. Nhưng đó chỉ là một chút quả báo hiện tại. Chắc chắn trong những kiếp tới phước báo của anh sẽ vô lượng. Sự cúng dường của Maha Kajip. Kajip có nghĩa là ẩm quan. Vì thân hình của ngài lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và trang nghiêm. Do nhân duyên mà được như thế. Trong một tiền kiếp quá khứ xa xưa, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, lúc đó tôn giả Kajip tiền thân là một thợ bạc chuyên đúc tượng. Một ngày nọ, có một thiếu nữ nghèo vào tiệm, trên tay mang theo một thoi vàng, và ông đúc một pho tượng Phật. Người thợ bạc thấy thế liền hỏi: vàng ở đâu mà cô có? Thiếu nữ trả lời: trên đường đi lễ Phật về đã nhặt được. Người thợ bạc lấy làm ngạc nhiên hỏi: tôi thấy cô nghèo khổ quá, không đủ cơm ăn áo mặc, sao cô không đem vàng này bán đi để chi dụng cho cuộc sống mà lại đem đúc tượng Phật? Thiếu nữ nói: vì tôi có phát lời nguyện tại chùa là nếu có đủ thuận duyên thì tôi sẽ đúc một pho tượng Phật bằng vàng để cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ bái. Và hôm nay làm được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi, không còn mong cầu chi khác hơn. Cảm động trước sự phát tâm bố thí cúng dường quá rộng lớn của thiếu nữ, người thợ bạc cũng phát tâm: được, tôi sẽ đúc cho cô pho tượng Phật này, và tôi cũng xin nguyện cúng dường không lấy tiền công. Do nơi công đức bố thí và cúng dường này mà 91 kiếp sau, hai người sinh ra, thân hình lúc nào cũng trong sáng trang nghiêm và gặp được nhiều thiền hữu tri thức, cho đến kiếp sau cùng sinh vào nước Ấn Độ, gặp Phật Thích Ca xuất gia học đạo, đồng chứng quả A-la-hán. 2. Pháp thí. Thế nào là pháp thí? Được xem là pháp thí gồm có: một nhỏ, tất cả những lời nói chân thật, hữu ích, có thể đem lại an lạc cho người nghe. Hai nhỏ, giảng dạy chánh pháp của Đức Phật. Ba nhỏ, giảng dạy ba tạng pháp, kinh, luật và luận. Bốn nhỏ, giảng dạy cho người biết hai pháp, Thanh Văn và Bồ Tát. Nghi vấn: tại sao Đề Bà Đạt Đa cũng giảng dạy ba tạng pháp, pháp Thanh Văn và Bồ Tát mà lại bị đọa xuống địa ngục, lý do tại sao? Ai cũng biết Đề Bà Đạt Đa là người chuyên môn ganh đua, tìm cách hại Đức Phật, lại còn hay chia rẽ, phá rối sự hòa hợp của tăng đoàn. Ngoài hai trọng tội này ra, Đề Bà Đạt Đa lại còn tạo rất nhiều tội về tà kiến. Sự giảng dạy thuyết pháp của Đề Bà Đạt Đa không phải là một sự bố thí pháp trong sạch nhằm cầu sự giải thoát, mà là cầu danh, cầu lợi, cầu sự kính trọng. Chính vì sự pháp thí không trong sạch này nên Đề Bà Đạt Đa chẳng gặt hái được công đức nào mà vẫn bị xuống địa ngục như thường. Pháp thí không chân chính là giảng dạy những giáo pháp của ngoại đạo, không đưa con người đến sự giải thoát sinh tử luân hồi như dạy xuất hồn, dạy làm mùa phép vân vân. Pháp thí chân chính là giảng dạy những giáo pháp đưa con người đến giải thoát rốt ráo của niết bàn. 3. Vô quý thí. Vô quý thí thì có nghĩa là bố thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác được an tâm yên chí, không sợ gì cả. Theo nguồn gốc Kinh Tạng Nguyên Thủy thì chỉ có hai loại bố thí, đó là tài thí và pháp thí. Nhưng theo giáo lý Đại Thừa có thêm một loại bố thí thứ ba là vô quý thí. Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy vô quý thí nằm trong tài thí hoặc pháp thí. Vì sao? Vì khi bố thí, tức là cho, thì có hai cách. Một là cho bằng hành động, hai là cho bằng lời nói. Nếu bằng hành động thì đó thuộc tài thí, còn nếu bằng lời nói thì đó thuộc pháp thí. Thí dụ, nếu có một người đi đường ban đêm sợ cướp giật, thấy thế ta liền đi theo bảo vệ cho người đó hết sợ, ta gọi đó là vô quý thí. nhưng hành động đi theo của ta chính là thân thí. Có nghĩa là giá cái thân của ta đi theo người đó, vậy tức là thuộc tài thí rồi. Nếu có người sợ chết, sợ xuống địa ngục, ta liền đem giáo lý an ủi họ, chỉ cho họ làm lành hoặc biết niệm Phật thì sau khi chết sẽ về cực lạc. Nhờ đó họ không còn sợ chết nữa, ta gọi đó là vô úy thí. Nhưng những lời lẽ mà ta an ủi họ, đó chính là pháp thí rồi. Ta không thể nào tự nhiên làm cho người khác hết sợ hãi được. Ta phải làm một cái gì đó, một lời nói, một sự hiện diện, một sự an ủi, một sự giúp sức cho người ấy thì người ấy mới hết sợ được. Tức vô úy. Sự hết sợ chính là kết quả của tài thí hoặc pháp thí. Vì vậy, vô úy thí không thể được xem là một loại bố thí riêng biệt, không tùy thuộc gì nơi hai sự bố thí kia cả, tài và pháp thí. Thế nào là vô úy thí chân chính? Vô úy thí chân chính hay không chân chính, đó là tùy thuộc ở tài thí và pháp thí có chân chính hay không. Thí dụ, có một người sợ chết, ta bảo họ đừng sợ, cứ lo niệm Phật, ăn chay, làm phước, đến khi chết sẽ về cực lạc. Thế rồi họ nghe theo và hết sợ chết, đó là vô úy thí chân chính. Cũng cùng một người, nếu ta bảo họ đừng sợ chết, vì chết là hết, không có gì phải lo cả, không có địa ngục, không có thiên đàng. Nếu họ tin ta mà không sợ chết nữa, thì đó là vô úy thí không chân chính, vì ta dạy họ chấp đoạt. 4. So sánh ba loại bố thí. Vì thấy vô úy thí nằm trong tài thí hoặc pháp thí, nên ở đây tôi chỉ so sánh tài thí với pháp thí thôi. Đa số chúng ta ai cũng biết trước là pháp thí quý hơn tài thí. Chính Đức Phật đã nói, trong hai loại bố thí này thì pháp thí là trên. Vì sao? Vì nhiều lý do. Phước báo của tài thí vẫn thuộc về cõi dục giới, còn phước báo của pháp thí thì có thể nằm trong ba cõi hoặc ngoài ba cõi. Sự bố thí tài, tiền của, đồ vật có giới hạn, còn sự bố thí pháp không có giới hạn. Vì tiền cho lâu rồi cũng hết, còn giáo pháp cho hoài không bao giờ hết. Quả báo của tài thí còn thuộc về hữu lậu, trong khi quả báo của pháp thí thuộc vô lậu. Bố thí tài cần phải đòi hỏi nhiều sức lực, ra công, trong khi bố thí pháp chỉ cần sự thông minh và trí tuệ. Chỉ có bố thí pháp mới có thể gặt hái được những phước báo giống như các hàng thanh văn, Bích Chi Phật hay Bồ Tát. Chỉ có bố thí pháp mới có thể dẫn người khác đến con đường giác ngộ. Ta có thể thực hành tài thí trong bất cứ thời đại nào, dù có Phật hay không có Phật ở đời. Ngược lại, chỉ trong thời đại có một Đức Phật ra đời, ta mới có thể thực hiện pháp thí được. Vì thế pháp thí hiếm hơn tài thí. Ta có thể nêu ra nhiều lý do nữa, nhưng tóm lại, bố thí pháp sẽ gặt hái được nhiều công đức hơn bố thí tài. Ba La Mã, trên phương diện người nhận hay ruộng phước. Tại sao lại gọi người nhận ruộng phước? Tại vì chính ở nơi họ mà ta gieo hạt giống phước đức nên gọi là ruộng phước. Nhờ có họ mà ta mới thực hiện được sự bố thí. Có hai loại ruộng phước. Một, ruộng phước nhỏ. Vì lòng thương hại người nhận nên ta phát tâm bố thí. Do hạt giống thương hại sẽ cho ra những cây lúa nhỏ nên gọi là ruộng phước nhỏ. Hai, ruộng phước lớn. Vì có tâm kính trọng người nhận nên ta phát tâm bố thí. Do hạt giống kính trọng sẽ cho ra những cây lúa lớn nên gọi là ruộng phước lớn. Sự bố thí của vua A Dục. Một hôm Đức Phật đi tản bộ cùng với ngài A Nan trên thành Dương Xá. Đến một quãng đường có hai trẻ nhỏ Chaya và Vichaya đang vui đùa lấy đất sét nắn thành những cái nhà nhỏ. Khi thấy Đức Phật đến gần, chúng rất vui mừng hớn hở. Chaya lấy đất sét nắn thành một cái bánh, thành kính cúi đầu dâng cúng cho Đức Phật. Còn Vichaya lúc đó cũng chắp hai tay lại cúi lại theo bạn. Chaya trong lúc cúng dường cái bánh đất phát nguyện rằng sau này sẽ làm vua cai trị cả một thế giới. Rồi em tụng lên một bài kệ cúng dường Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ, đưa tay đón nhận cái bánh đất của em và mỉm cười. Thấy Đức Phật mỉm cười, ngài A Nan lấy làm lạ nên hỏi lý do. Và Đức Phật trả lời rằng, 100 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé này sẽ là một vị chuyển luân thánh dương, trông coi một trong bốn châu thiên hạ và trong thành phố Kusumabura. Nó sẽ là một vị minh dương tên là A Dục. Sau khi chia phát những xá lợi của ta xong, nó sẽ xây cất 84.000 bảo tháp để làm lợi ích cho muôn loài. Sự tích trên cho ta thấy ý nghĩa phước báo của một sự bố thí với lòng kính trọng người nhận, tức ruộng phước lớn. Sau khi phân tách tỉ mỉ, đi sâu vào chi tiết từng loại bố thí, ta có thể tóm tắt lại như sau. Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước báo vô lượng vô biên cần phải có 3 yếu tố sau đây. 1. Người bố thí phải có tâm trong sạch. 2. Vật được thí phải chân chính. 3. Người nhận phải được kính trọng tối đa.